Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và như thường lệ thì 8 giờ tối ngày Chủ nhật tôi sẽ có một nhịp đập thị trường về tổng quan thị trường chứng khoán thế giới, các loại tài sản và những cái diễn biến, những cái vận động của thị trường chứng khoán Việt Nam để những nhà đầu tư có quan tâm thì chúng ta có thể cập nhật được những cái tin tức. Và trên hết thì như tôi đã chia sẻ với các bạn, đây là những cái tin tức tổng hợp và qua cái lăng kính góc nhìn của tôi. Tôi hy vọng rằng trong những cái video này sẽ giúp cho các bạn thêm cái góc nhìn về vấn đề tài chính để các bạn có thể tham khảo, và các bạn hãy đọc kỹ tuyên bố miễn trách của tôi khi mà chúng ta bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán. Các bạn hãy mua bán, tự chịu trách nhiệm cho hành vi mua bán lời lỗ của mình bạn nhé. Chúng ta đến với lại cái chủ đề của ngày hôm nay. Đó là cái nhịp đập thị trường dành cho nhà đầu tư trong cái ngày 17 tháng 3 năm 2024 cho cái tuần 18. Số này thì tôi đã làm được cái nhịp đập thị trường 212 số rồi. Tức là 212 tuần tôi đã gắn bó với lại các nhà đầu tư, và tôi hy vọng rằng là các bạn thấy rằng đây là một cái nỗ lực để mà phục vụ các bạn. Thì các bạn hãy tưởng thưởng bằng cách là nhấn nút like và đăng ký kênh Thái Phạm của bạn nhé. Và chủ đề của tuần này đó là việc ngân hàng nhà nước State Bank of Vietnam, đúng không? Ngân hàng nhà nước Việt Nam rút dòng tín phiếu thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán, và khi nào thì sẽ ngưng, và chúng ta cần phải làm gì? Đấy, thì tuyên bố miễn trách ở đây rồi, các bạn có thể đọc lại. Chúng ta điểm sơ qua cái sự kiện tài chính sẽ ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán thế giới trong tuần tới. Thì hiện tại chúng ta có một cái sự kiện rất quan trọng tuần tới là cái tuần ngày 20-21 tháng 3, tức là khoảng thứ ba thứ tư tuần sau thì Fed sẽ họp. Fed là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đó, sẽ họp. Và trong ngày 21 thì sẽ có bài phát biểu về cái câu chuyện định hướng của Fed có cắt giảm lãi suất vào tháng 3 này hay không, và cũng như cái guideline của Fed cho lãi suất của 2024 và 2025 trong cái tuần này thì thị trường sẽ phản ứng như thế nào. Thì xin thưa các bạn là thị trường thì cái khả năng mà Fed họp lãi suất vào ngày 21 tháng 3, tức là khoảng sáng ngày thứ năm chúng ta có cái thông tin ấy, thì chúng ta thấy rằng là nhiều khi là Fed chưa hạ lãi suất đâu các bạn ạ. Đấy. Cái việc mà Fed chưa hạ lãi suất trong tháng 3 này thì cũng là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là thị trường cũng đã dự báo từ trước. Đấy. Thị trường dự báo từ trước. Tuy vậy thì cái phần mà phản ứng của thị trường đối với lại việc mà dự báo này của Fed có phần rất là gay gắt các bạn ạ. Tất cả các tài sản trên thị trường thế giới đều bày tỏ sự thất vọng rất lớn đối với lại cái kỳ vọng này. Việc Fed được kỳ vọng không hạ lãi suất trong cái thời điểm tới thì đã khiến cho thị trường có một cái sự thất vọng cực kỳ lớn, và điều này nó thể hiện thông qua cái gì các bạn? Nó thông qua cái biểu đồ về phân tích kỹ thuật của các cái chỉ số chứng khoán chính của Mỹ. Thì các bạn nhìn thấy là chỉ số chứng khoán của Mỹ là S&P 500, là 500 công ty vừa và nhỏ xuất sắc, công ty tư nhân xuất sắc nhất nước Mỹ, thì đã có 3 ngày bán rất là mạnh trong ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, và đặc biệt là một cái phiên mở gap giảm điểm với cái khối lượng rất khủng, góc khổng lồ, đây thể hiện sự mà cái quan điểm của mọi người bày tỏ sự thất vọng rất lớn đối với lại cái quyết định mà dự kiến sẽ không hạ lãi suất của Fed từ tháng 3. Chúng ta nhìn sang Nasdaq cũng vậy, đúng không? Chỉ số Nasdaq trên phần mềm Kung Fu Shop Pro các bạn cũng nhìn thấy đó là một cái mở gap. Chúng tôi không có dữ liệu về volume của Nasdaq, nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng đây là một cái mẫu hình cho thấy là cái sự giảm điểm chắc chắn là sẽ xảy ra trong tuần tới. Đấy. Dow Jones cũng vậy. Cái lượng người chốt lời và bán cũng như bày tỏ sự thất vọng đối với lại thị trường, đặc biệt quyết định của Fed trong thời gian tới, là theo tôi là rất nhiều. Với thị trường vàng, điều này cũng sẽ diễn ra. Cái việc thất vọng đối với lại quyết định của Fed và không hạ lãi suất tháng 3 thì sẽ có khả năng cao là dẫn tới cái sự sụt giảm của vàng trong tuần tới. Cho nên là các bạn mua các cái nhẫn tròn, tất cả những cái loại nhẫn tròn ở Việt Nam ấy, các bạn mua vàng gắn liền với lại vàng thế giới biến động cùng chiều. SJC thì nó không biến động cùng chiều, nhưng vàng thế giới nó biến động cùng chiều, các bạn hãy cẩn thận. Và thực ra thì nó cũng có thể là một cái cơ hội, khi mà nó giảm giá thì các bạn cũng có thể mua các bạn ha. Cái này thì là cái mà chúng ta tham khảo thêm thôi. Đấy. Rồi Bitcoin. Đấy, thì Bitcoin nó bá đạo hơn. Đấy, các bạn nhìn thấy Bitcoin là giảm coi như là từ 73-74 nghìn, tức là khoảng 73 nghìn, cao nhất là 73.600, đúng không? 73.600 đô thì bây giờ nó đã giảm khoảng 8.000 đô. Thì cái điều này trong 2 ngày cuối tuần thì chúng ta vẫn thấy là Bitcoin, lúc mà tôi đang làm với các bạn vào ngày Chủ nhật, thì Bitcoin mở một cái gap đi xuống như thế này. Thì thực tế ra thì nó tùy cái dữ liệu, nhưng mà về cơ bản tôi thấy là cái câu chuyện về, không phải là, xin lỗi, cái này không phải là mở gap, cái dữ liệu của nó thì nó sẽ là tiếp tục một cái đà giảm. Và các bạn nhìn thấy là khoảng cách so với lại cái điểm trung bình của Bitcoin khoảng 55.000 đô thì nó còn rất là xa. Tất nhiên nó không phải nói là Bitcoin về 55.000 đô hay không, nhưng mà cái câu chuyện là nó phản ứng trước đối với lại cái sự kiện mà Fed không tăng, không hạ lãi suất trong thời gian tới. Thì đây là cái điều mà các bạn cần lưu ý, là khi Fed họp thì ngay lập tức, với những cái dự kiện là 98% mọi người nói rằng là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất, thì các cái tài sản thế giới bao gồm là chứng khoán, vàng, rồi Bitcoin đều đồng loạt phản ứng. Thế còn đối với thị trường Việt Nam thì như thế nào? Xin thưa các bạn là đối với thị trường Việt Nam thì tôi nói rất là nhanh thôi, ngắn gọn. Đấy là các bạn biết là cái câu chuyện tỷ giá rất là nóng bỏng. Đấy. Thông qua cái sự biến động trên thị trường chợ đen và việc rút dòng tiền mặt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, State Bank ở Việt Nam qua kênh tín phiếu đang là cái chủ đề rất là nóng bỏng. Thế thì nếu các bạn theo dõi cái tỷ giá hối đoái của Việt Nam, đặc biệt là tỷ giá chợ đen ấy, đây là tỷ giá của Vietcombank, các bạn nhìn thấy là hiện nay Vietcombank đang mua chuyển khoản, mua vào là 24.520 nhưng bán chuyển khoản là 24.550. Thế nhưng mà mua vào trực tiếp tại quầy và mua chuyển khoản là 24.550 nhưng mà bán ra là 24.890. Có thời điểm cao nhất của ngày thứ năm nó là 24.910. Còn đô la chợ đen thì hiện nay nó lại tiếp tục quay trở lại cái đỉnh cũ, sau khi hạ nhiệt được 2 ngày thì bây giờ nó là 25.640. Cái điểm cao điểm nhất là 25.8, đúng không? Thì bây giờ nó đã quay là 25.640. Thì cái này đã khiến cho những cái doanh nghiệp hiện tại nhập khẩu về nguyên phụ liệu phục vụ xuất khẩu và sản xuất ấy, thì đang hết sức là đau đầu. Bởi vì thay vì là người ta phải, giả sử người ta phải chuẩn bị là 24.3 tỷ, trước đây là 24.4 tỷ để mà mua 1 triệu đô la nhập khẩu, thì bây giờ người ta phải chuẩn bị tới là gần 25 tỷ, tức là đâu đó là người ta phải mất 500 triệu tiền Việt Nam đồng nữa. Điều này khiến cho cái giá đầu vào của các cái loại nguyên liệu bán thành phẩm và máy móc thiết bị nó gia tăng, dẫn tới là cái câu chuyện là giá cả, tức là nếu mà chúng ta có một cái thước đo về chỉ số giá sản xuất PPI chẳng hạn, Production Price Index, thì cái giá sản xuất sẽ gia tăng. Và khi mà giá sản xuất gia tăng như vậy thì nó sẽ có quay ngược trở lại là sẽ khiến cho giá cả tăng cao và lạm phát sẽ tăng. Thực tế ra thì cái việc mà tỷ giá nhảy múa như thế này nó sẽ thiệt hại khôn lường về vấn đề về vĩ mô. Lý do là khi mà tỷ giá, như tôi nói các bạn, tỷ giá nhảy múa thì tất nhiên có ngành xuất khẩu được hưởng lợi, nhưng cái sự xuất khẩu được hưởng lợi nó không quá nhiều, trong khi những cái việc mà chúng ta phần lớn là nhập siêu thì sẽ bị thiệt hại rất là lớn. Đặc biệt nếu các anh chị nào làm ăn kinh doanh, các anh chị sẽ hiểu cái điều này. Đó là các khoản nợ bằng đồng đô la thì sẽ phải gia tăng cái giá trị, gia tăng cái nghĩa vụ phải hoàn trả bằng tiền Việt Nam đồng, đúng không? Tự dưng chúng ta phải gánh thêm một khoản nợ bằng Việt Nam đồng chỉ bởi cái tỷ giá tăng. Cái thứ hai là các cái nguyên liệu đầu vào gia tăng thì dẫn tới là cái giá sản xuất tăng lên, cái giá vốn nó tăng, dẫn đến là chi phí, giá vốn nó tăng lên thì cái lợi nhuận gộp nó giảm xuống. Và nếu muốn giữ được lợi nhuận gộp thì chúng ta phải tăng giá, và tăng giá thì lại giảm nhu cầu, nó ảnh hưởng rất là lớn về vĩ mô. Và khi tỷ giá tăng, đặc biệt là tỷ giá đô la chợ đen, thì nó sẽ đẩy cái giá vàng lên, rồi sẽ dẫn đến cái hiện tượng vàng hóa nền kinh tế, đô la hóa nền kinh tế, và dân đổ xô đi mua đô la, đổ xô đi mua vàng, rất là nguy hiểm. Thì chính vì cái điều này nó có thể nó sẽ dẫn tới một cái câu chuyện, đó là Ngân hàng Nhà nước và cái chính sách tiền tệ sẽ phải hút bớt tiền trong lưu thông để kiểm soát cái tác động khôn lường về vĩ mô của cái vấn đề về tỷ giá, đặc biệt nó ảnh hưởng tới giá vàng, tới sản xuất kinh doanh và đời sống của doanh nghiệp. Đấy, đó là cái câu chuyện xuyên suốt và nó ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán. Và đó là lý do tại sao trong 5 ngày gần đây, trong cái tuần vừa rồi đó, là thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, 5 ngày thì Ngân hàng Nhà nước đã hút dòng tới 75.000 tỷ ra khỏi kênh lưu thông cung tiền M1. bằng cái nghiệp vụ đó là phát hành tín phiếu T-bills. Đấy. Thì khi mà phát hành cái tín phiếu T-bills đó thì các bạn hiểu là cái nghiệp vụ đấy là một cái nghiệp vụ bình thường của ngân hàng nước. Nói chung là hút tiền thông qua tín phiếu T-bills, nó là một hoạt động mà ngân hàng nhà nước thì bán ra các cái chứng khoán ngắn hạn, các cái security short term á, cho các tổ chức tín dụng để giảm lưu động mà lưu thông tiền tệ trong nền kinh tế. Thì nói chung là việc hút tiền thông qua cái công cụ T-bill thì nó sẽ giảm cung tiền M1. Thì các bạn biết là cung tiền M1 nó bao gồm cái gì? Cung tiền M1 nó bao gồm tiền mặt và các cái khoản tiền gửi thanh toán được sử dụng cho các giao dịch hàng ngày. Và khi các tổ chức tín dụng mà mua T-bill thì họ sẽ sử dụng tiền mặt hoặc các tiền gửi thanh toán để thanh toán, dẫn đến là giảm cung tiền M1. Đấy. Và cái điều này nó có thể gián tiếp ảnh hưởng tới cung tiền M2. Cung tiền M2 thì theo cái hệ số nhân đấy các bạn. Đấy. Bởi vì việc rút tiền qua T-bills thì có thể giảm cái tốc độ, chắc chắn là giảm tốc độ lưu thông tiền tệ. Và khi lượng tiền lưu thông ít hơn thì ngân hàng nhà nước có thể kiểm soát cái lạm phát hiệu quả, và đặc biệt là kiểm soát cái tỷ giá, cũng như kiểm soát được những cái vấn đề về về chúng ta cũng thấy rằng là ngoài kiểm soát tỷ giá ra thì cũng kiểm soát cái giá cả trong trên thị trường, và nó sẽ tác động đến tâm lý của thị trường. Đấy. Tác động rất lớn đến tâm lý của thị trường. Thì chúng ta cũng còn nhớ là cái thời điểm mà năm 2023, thì đây là cái thời điểm mà ngân hàng nhà nước, đây các bạn nhớ ha, lúc mà ngân hàng nhà nước phát hành cái tín phiếu khoảng 200.000 tỷ đấy, hơn 200.000 tỷ, thì chứng khoán nó đã phản ứng, nó giảm từ 1.246 điểm tới khoảng 1.020 điểm, là một cái đợt giảm rất là lớn. Thì rất là vui mừng là cái thời điểm đấy nữa, các bạn theo dõi kênh của tôi thì các bạn đã thoát ra được khoảng từ tháng 8, và sau đó có đỉnh thứ hai thì tôi cũng nói các bạn thoát ra được từ tháng 9, đúng không? Đúng không các bạn? Các bạn còn nhớ cái đoạn đấy khi chia sẻ với các bạn không? Bởi vì cái việc hút dòng tiền mặt, đặc biệt là hút dòng cái cung tiền M1 thông qua khỏi lưu thông nhờ cái công cụ tín phiếu là một cái công việc rất là quan trọng. Đấy, là công việc quan trọng. Và nó thường có những cái tác động và ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán như thế nào? Thì đầu tiên chúng ta muốn hỏi cái câu chuyện là chủ đề của video ngày hôm nay, đó là họ sẽ rút trong vòng bao lâu. Thì thông thường một cái tín phiếu đấy thì kỳ hạn của nó là 28 ngày các bạn ạ. Kỳ hạn là 28 ngày. Thí dụ như thứ hai tuần trước là ngân hàng nhà nước phát hành tín 15.000 tỷ tín phiếu. Chúng ta muốn biết là sau 28 ngày, tức là 1 tháng, ngân hàng nhà nước có tiếp tục hút dòng nữa hay không, thì chúng ta phải đợi cái tín phiếu vào ngày thứ hai tuần trước nó đáo hạn, xem ngân hàng nhà nước còn tiếp tục hút hay không. Cái thứ hai chúng ta cần phải để ý đó là cái câu chuyện là cái lãi suất tín phiếu. Thì đợt vừa rồi cái lãi suất trúng thầu gần đây nhất là 1,34%, khá là thấp và ngày càng thấp dần. Điều này cho thấy rằng là cái sự dư thừa của cái nguồn tiền M1 bao gồm tiền gửi, đúng không, và các cái khoản bao gồm tiền mặt và các tiền gửi thanh toán được sử dụng cho các giao dịch hàng ngày còn rất là dồi dào đối với trong cái tổ chức tín dụng hiện tại. Cho nên đấu thầu là chỉ có 1,34% nhưng vẫn có người trúng, không cần phải đấu giá cao, 1,34% đã khớp rồi. Thì các bạn thấy là cái nguồn tiền còn đang dồi dào, và do đó thì tôi tin rằng là còn khả năng rút. Đấy. Và cái câu hỏi tiếp theo là, câu hỏi tiếp tục được hỏi là rút đến bao giờ? 28 ngày là kỳ hạn, thế còn rút đến bao giờ? Thì chúng ta thấy là cái lãi suất trúng thầu nó ngày càng giảm xuống. Nghĩa là cái sự dồi dào trong cái cung cái nguồn tín dụng của các tổ chức tín dụng còn rất là nhiều, là cái nhất. Như vậy là chúng ta thấy vẫn còn rút. Cái điều thứ hai chúng ta thấy rằng là tỷ giá, như tôi đã chia sẻ với các bạn là tỷ giá, nếu các bạn xem trong cái đây, bạn xem trong trong cái phần này này, thì bạn thấy là tỷ giá không những là giảm mà còn tiếp tục tăng. Đấy. Không có dấu hiệu hạ nhiệt. Đấy. Đặc biệt tỷ giá, kể cả tỷ giá của Vietcombank lẫn tỷ giá của cái chợ đen, nó vẫn chưa giảm xuống. Như vậy thì chúng ta phải biết được một điều, đó là ngân hàng nhà nước sẽ rút tín phiếu cho đến khi nào có tác động kiểm soát được cái tỷ giá thì thôi. Đấy. Kỳ hạn 28 ngày, các bạn để ý đến cái yếu tố thứ nhất là kỳ hạn, cái thứ hai đó là cái lãi suất trúng thầu nó có tăng lên hay không, hay nó tiếp tục giảm đi. Tiếp tục giảm đi thì còn rất dồi dào và tiếp tục hút. Và đấy là quan điểm cá nhân tôi nhé. Đấy. Cái chia sẻ một lần nữa, các bạn đọc cái tuyên bố miễn trách của tôi, đấy là quan điểm cá nhân tôi theo sự hiểu biết của tôi. Và thứ ba đó là cái câu chuyện là tỷ giá nó phải ổn định trở lại, tỷ giá phải ổn định. Thì cái này tỷ giá các bạn để ý theo dõi tỷ giá hàng ngày. Và còn đánh giá câu tiếp theo, ngoài cái chuyện rút đến bao giờ thì các bạn đánh giá cái tác động của nó. Thì tác động của nó thì bạn đã nhìn thấy cái tác động của nó từ cái thời điểm mà tháng 9 năm 2023 rút đến thời điểm là tháng 10 rồi. Index nó giảm tới 200 điểm lận. Đúng không? Đấy là cái tác động chúng ta nhìn thấy. Thế còn cái có một cái nghiên cứu thống kê của công ty chứng khoán BSC thì họ có thống kê rằng là khi mà ngân hàng nhà nước rút dòng thông qua tín phiếu, tức là hút bớt cái cung tiền M1 về trong xuyên suốt từ năm 2018 đến năm 2023, thì nếu như kết luận của họ là nếu như mà ngân hàng nhà nước hút dưới 100.000 tỷ thì sẽ chứng khoán sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng nếu rút trên 100.000 tỷ, đây, rút dòng từ 100.000 tỷ trở lên thì khả năng VN-Index giảm là rất cao. Xác suất giảm rất cao. Và giống như năm ngoái rút 200.000 tỷ thì các bạn thấy ngay. 200.000 tỷ là rớt từ 1.240 mấy điểm xuống còn 1.020 điểm, giảm 220 điểm ngay. Đúng không các bạn? Đấy, thì cái nghiên cứu này của họ là rất là toàn diện, nó từ 2018 đến nay. Đấy. Thế còn như vậy thì chúng ta thấy rằng là với những cái điều gì chúng ta biết, với những điều gì chúng ta biết cho đến thời điểm hiện tại, 5 ngày tuần vừa rồi đã rút 75.000 tỷ. Như vậy từ 75.000 tỷ lên 100.000 tỷ chỉ còn 25.000 tỷ, tức là khoảng hơn chưa đến 2 phiên rút dòng trái phiếu nữa là đạt 100.000 tỷ. Đấy, là cái nhất. Cái thứ hai là cái lãi suất trúng thầu tín phiếu ngày càng thấp, như vậy thanh khoản trong hệ thống còn rất là dồi dào. Thứ ba, tỷ giá vẫn chưa hạ nhiệt. Như vậy thì chúng ta có thể suy đoán là likely là tiếp tục hút tín phiếu. Và nếu tiếp tục hút tín phiếu thì cái khả năng là con số vượt qua cái mốc là 100.000 tỷ của nghiên cứu của công ty chứng khoán BSC là rất gần. Rút trên 100.000 tỷ xảy ra thì cái vậy chứ có thể nói là nếu nghiên cứu này nó có ý nghĩa và nó có cái sự trùng lắp và lịch sử lặp lại thì khả năng nếu rút trên 100.000 tỷ thì xác suất của VN-Index giảm là khá nhiều. Và theo nghiên cứu công ty chứng khoán BSC ấy, thì những cái ngành nào sẽ bị ảnh hưởng khi rút trên 100.000 tỷ? Phần lớn là tất cả các cái ngành đều ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng nhiều nhất đấy là các lĩnh vực của các công ty chứng khoán này, bán lẻ và hóa chất. Thì đây là tôi lấy lại từ cái nghiên cứu của tổng hợp từ công ty chứng khoán BSC. Ngoài ra thêm một cái chỉ báo nữa mà tôi nghĩ là các bạn cũng cần phải theo dõi, đó là nếu mà chúng ta nhìn vào đồ thị, chúng ta thấy rằng là sau khi vượt đỉnh thì với cái mẫu hình như thế này thì nó sẽ có những cái khá là khó khăn trong tiếp tục đi lên, đặc biệt cái chuyện hút tiền khỏi cung tiền M1 và gián tiếp ảnh hưởng tới cung tiền M2. Nếu mà tính ra theo hệ số nhân, ít nhất thì phải hệ số nhân 10 rồi, đúng không? Đấy, hệ số nhân 10 thì là ít. Còn một số anh em nói, ngồi tính toán bảo hệ số tác động nó có thể lên tới là nhân 30. Tôi thì tôi cũng không tranh cãi chuyện nhân 30 hay nhân 10, nhưng chắc chắn có ảnh hưởng. Thì theo nghiên cứu của BSC nó đã rất rõ là như vậy rồi. Thì tôi là một người nghiên cứu thích những cái gì liên quan đến con số. Thì khi mà mình thấy con số thì mình thấy hợp lý. Ngoài ra thì một cái chỉ báo rủi ro thị trường hiện tại từ KFSP của chúng tôi cho thấy là chỉ giá rủi ro các bạn đang thấy mức màu da cam này, nó là chỉ báo rủi ro ở mức cao. Và một yếu tố nữa, một trong yếu tố nữa ngoài cái chuyện rút cung tiền M1 tín phiếu T-bill chỉ báo rủi ro, thì tôi cảm nhận được cái margin hiện nay của các nhà đầu tư đang rất là căng cứng. Đấy, khi mà cái sự chủ quan nhà đầu tư cá nhân bắt đầu xuất hiện và mua, nhắm mắt vào mua và chúng có lời bất chấp. Đấy, thì chẳng hạn những cái tít bài trên tờ báo của VN Economy thì các bạn nhìn thấy là hiện tại mọi người nói là ô chấp cái quỹ ngoại. VN Economy có một cái bài vào ngày thứ sáu, chiều ngày thứ sáu, chấp quỹ ngoại cơ cấu bán 1.300 tỷ, những nhà đầu tư nội đẩy giá hồi hàng loạt. Đấy, kiểu những cái tít bài như vậy nó thể hiện một cái sentiment của cái câu chuyện là nhà đầu tư nội địa có vẻ rất mạnh, chấp hết tất cả nước ngoài bán dòng, tổ chức bán dòng, thậm chí là tự doanh họ bán dòng cả tháng vừa rồi, họ là 1.500 tỷ đấy. Thì các bạn có thể nhìn đây, tự doanh bán dòng cả tháng vừa rồi chấp luôn, nhà đầu tư nội là chấp luôn nhé. Đây, tự doanh này. Một tháng vừa rồi là tự doanh bán dòng là 1.360 tỷ. Đấy. họ bán dòng rất là mạnh như vậy, nhưng mà nhà đầu tư nội vẫn đẩy giá cả lên rất cao. Như vậy thế là nhà đầu tư ngoại bán dòng, từ đầu năm giờ bán dòng 6.000 tỷ, đúng không? Tiếp tục bán dòng cao nhất trong một phiên trong ngày thứ 6 vừa rồi. Rồi tổ chức bán dòng, tự doanh bán dòng, nhưng nhà đầu tư nội cân thì bắt đầu mình đọc, mình sẽ thấy rằng là có một cái sentiment ngoài cái, ngoài cái chỉ báo rủi ro nó ở cao, thì mình thấy sentiment là margin căng cứng, nhưng mà margin vẫn cứ còn nhiều, và nhà đầu tư cá nhân thì đã có sự xuất hiện máu bố cháu lai, đúng không? Và nó đã xuất hiện ở thị trường vàng và Bitcoin khi nó tăng mạnh lên 73.000, 70.000. Các bạn thấy là Bitcoin ngay lập tức nó cũng có sự suy giảm ngay lập tức, đúng không? Đấy thì đấy là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy. Bitcoin thì nó lúc mà lên 70.000 thì lập tức rất nhiều những người gáy đỉnh cao này kia, thì ngay lập tức là có những người mua 10 coin, 20 coin ở 70.000, có những người mua mấy chục tỷ. Thì tôi biết có người mua mấy chục tỷ ngay lập tức phưng phấn, cái là lập tức nó sẽ có những đợt điều chỉnh. Tôi không nói là nó sụt giảm, nhưng mà có những sự kiểu hưng phấn như vậy, nó kiểu như những cái tít bài như thế này. Thì đây, chẳng hạn như là bạn nhìn những cái lần halving trước, halving trước thì Bitcoin đâu tăng mạnh như vậy đâu, lần này nó tăng vượt đỉnh luôn, đúng không? Những lần halving trước nó tăng không có nhiều, nhưng lần này thì có những sentiment như vậy. Ý là tôi chỉ tham khảo cái thị trường thôi, thì tôi thấy là kết hợp những cái vấn đề như thế, rồi thêm một yếu tố nữa, tự dưng tôi thấy người tốt ở ngoài kia nhiều quá, nhắn tin vào Zalo của tôi là anh ơi, công ty cổ phần DIG này đã phá đỉnh, team em đang đánh, kỳ vọng còn tăng nữa, em gửi anh chị tham khảo để tiếp tục quẩy nó lên. Đấy thì tôi thấy là người tốt ngoài kia nhiều quá, chẳng thân thích gì, tự dưng gửi cho tôi một cái cơ hội làm ăn, mà không phải là một bạn, mà còn rất nhiều team gửi tôi những cơ hội như vậy, kiểu như DIG, kiểu như bất động sản này, bất động sản kia, rồi chứng khoán này, chứng khoán nọ. Tôi thấy là có thể là tiếp thị thôi, nhưng mà dường như là khoe là sẽ còn đánh cổ phiếu này, cổ phiếu kia lên, rồi sentiment các kiểu như thế này. Thì có lẽ là đang dùng margin căng cứng, chỉ báo thị trường rút dòng rồi này nọ, tỷ giá nhảy múa, và những cái câu chuyện về cái thị trường chứng khoán thế giới thì tôi cũng không biết, nhưng mà chúng ta cần phải làm gì? Tôi thì tôi không biết là sẽ cần phải làm gì. Tuy vậy thì theo tôi thì lịch sử nó sẽ lặp lại ở một, không phải là chính xác lặp lại chính xác như vậy, nhưng mà nó sẽ lặp lại bằng cách này hay cách khác. Trong tổng quan chung của một uptrend thì cũng cần những cái đợt điều chỉnh. Đấy là quan điểm cá nhân của tôi. Còn cần phải làm gì thì tôi nghĩ là các bạn sẽ giỏi hơn tôi rất nhiều, đúng không? Có những người thì sẽ nói là anh Thái Phạm nói rằng là cần cẩn thận, thì cứ làm người anh Thái Phạm chắc chắn là kiếm tiền, ngày mai mình sẽ full margin, đúng không? Sẽ có những người, người ta đọc cái bài của tôi, người ta sẽ hành động ngược lại. Tôi sẽ không khuyên các bạn là bán ra hay mua vào. Các bạn nhớ đọc kỹ cái tuyên bố miễn trách của tôi, bởi vì chúng ta nói trong ngắn hạn thì rất khó. Bởi vì cái cách decode của mọi người đối với lại một thông tin, một cái video hoàn toàn khác nhau. Như tôi nói, có những người thì sẽ, ông này ông ấy nói rủi ro này kia thứ, thì mình nhớ lời Tào Tháo là việc gì mà cần làm cứ về hỏi vợ làm ngược lại là xong. Như ông Thái Phạm nói thì mình tiếp tục mình mua full margin, múc full, mua căng thì nó sẽ lên tiếp. Có những tài khoản sẽ nâng lên 30-40% nữa, và x2, x3. Đấy là có một số người sẽ như vậy. Có những người thì người ta sẽ chậm lại, có những người thì người ta bán bớt margin, người ta hạ bớt tỷ trọng, có những người thì không làm gì. Thì vậy bạn làm gì thì tôi nghĩ là bạn là người thông minh và biết hơn tất thảy. Dù bạn làm gì chăng nữa thì Thái Phạm xin cảm ơn bạn vì bạn đã theo dõi và luôn luôn trông đợi những cái video nhịp đập thị trường của tôi lúc 8 giờ tối Chủ nhật hàng tuần. Tôi đã cắt cái nhịp đập này trong khoảng tầm 4 tuần kể từ sau Tết, mà chỉ dành cho hội viên. Tất nhiên ở hội viên thì tôi nói chi tiết hơn liên quan đến cái mã cổ phiếu đầu tư chứng khoán và chi tiết giải thích. Nhưng mà một số bạn nói là ơ thì anh cứ làm lại đi, bọn em hiểu tuyên bố miễn sách của anh cứ làm đi, bọn em vẫn muốn nghe cái chia sẻ của anh để bọn em hành động thôi, chứ còn bọn em hành động như thế nào thì anh có tuyên bố miễn sách rồi. Thì như tôi nói, cách phản ứng của mỗi người mỗi khác, vậy bạn chọn cách như thế nào tiếp tục làm ngược hay làm xuôi hay không làm gì cả, hãy comment phía dưới. Nếu trông đợi dù bạn yêu hay ghét thì hãy nhớ nhấn nút subscribe đăng ký kênh Thái Phạm bạn nhé. Và Thái Phạm cảm ơn bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn rất nhiều.